Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư chung mùa bọc 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến gia đình giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, làm tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Fernando Filoni, được bổ nhiệm làm thủ lãnh đoàn hiệp sĩ Thánh Bộ Jerusalem. Đức Hồng Y Tagle là người Philippines đầu tiên làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Trước đây, đã có một người Philippines làm Tổng thư ký bộ này là Jose Tomas Sanchez, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Nueva Segovia, và 6 năm làm Tổng thư ký Bộ Truyền giáo từ năm 1985 đến năm 1991, ngài được thăng Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và qua đời năm 2012 tại quê hương. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, năm nay 62 tuổi, thân phụ là người Tagalog và mẹ là người Hoa, thụ phong linh mục năm 1982, du học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và đậu tiến sĩ thần học tại đây với luận án về sự tiến triển của ý niệm đoàn thể tính của hàng giám mục theo công đồng chung Vatican. Năm 1997, ngài được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 2001, khi được 44 tuổi, cha Tagle được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Imus và 10 năm sau được bổ nhiệm làm tổng giám mục tổng giáo phận thủ đô Manila. Đức Hồng Y Tagle hiện nay cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế và Chủ tịch Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo. Đức Hồng Y Filoni, năm nay 72 tuổi, nguyên là Tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Iraq từ năm 2001 đến năm 2003, trước khi làm sứ thần tòa thánh tại Manila, Philippines, rồi được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh cho đến năm 2011, thì được thăng Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Nay Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Filoni làm thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, kế nhiệm Đức Hồng Y Edwin Frederick O'Brien, người Mỹ, đã tròn 80 tuổi hồi tháng 4 năm nay. Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem hiện có khoảng 30.000 hiệp sĩ nam nữ và 60 chi hội trên thế giới, với trụ sở trung ương trên đồi Giannocola gần Vatican. Hội có sứ mạng đặc biệt hỗ trợ đời sống và hoạt động của giáo hội Công giáo và các tín hữu Kitô tại thánh địa. Hàng năm, các hiệp sĩ thành viên của hội tài trợ khoảng 10 triệu Mỹ kim cho các hoạt động của tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục tuyên bố truyền chức linh mục cho người có gia đình không phải là giải pháp. Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục tuyên bố rằng, truyền chức linh mục cho những người có gia đình không phải là giải pháp cho vấn đề khan hiếm linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha, Vida Nueva, Đời Sống Mới, truyền đi hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Oele, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Đích, cho biết, trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, ngài đã bỏ phiếu chống lại đề nghị truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, quen gọi là viri propati. Đức Hồng Y nói, có một thái độ bi quan về khả năng của các thổ dân thuộc các nền văn hóa ở miền Amazonia trong việc sống độc thân. Đó thực là một thành kiến thực dân. Trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm này, có 128 nghị phụ bỏ phiếu ủng hộ đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, và 41 nghị phụ bỏ phiếu chống. Đức Hồng Y Oele nói, tôi đã bỏ phiếu chống. Tôi không nghĩ rằng đề nghị này là một giải pháp. Về vấn đề này, Thượng Hội đồng Giám mục đã làm tôi thất vọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục muốn có một Thượng Hội đồng Giám mục, trong đó có đại diện của toàn thể giáo hội Hoàn Vũ, chứ không phải đại diện của một miền nào đó, để bàn về tình trạng trước linh mục, kể cả vấn đề độc thân. Theo Đức Hồng Y, luật độc thân là sức mạnh truyền giáo của giáo hội Công giáo La Tình. Ngài nói, tại sao lại bắt chước các cộng đoàn Kitô khác kém truyền giáo hơn? Họ có một quan niệm khác về chức linh mục. Mới đây, Đức Hồng Y Oene đã xuất bản một cuốn sách hoàn toàn bàn về vấn đề độc thân linh mục và có tựa đề là Các linh mục bạn của vị hôn phu, để đạt tới một quan niệm được đổi mới về sự độc thân. Tin Kiev, Ukraine. Tình hình Ukraine theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh. Tình hình tại Ukraine vẫn còn rất khó khăn. Dân chúng đau khổ vì nghèo do chiến tranh từ 5 năm nay và mong muốn hòa bình. Đức Tổng giám mục Claudio Vugherotti, Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Ukraine, cho biết như trên, sau khi Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 12 vừa qua, kêu gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài, cầu nguyện cho cuộc họp thượng đỉnh ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại Paris giữa các vị Tổng thống Nga, Mỹ, Ukraine và Thủ tướng Đức, quen gọi là khối Normandy. Đức Thánh Cha nhận định rằng, cuộc họp của khối Normandy này ở Paris là để tìm kiếm những giải pháp cho cuộc xung đột từ nhiều năm nay ở miền đông Ukraine. Tôi tháp tùng cuộc gặp gỡ này bằng những lời cầu nguyện nồng nhiệt, và xin anh chị em cũng cầu nguyện như vậy, để sáng kiến đối thoại chính trị này góp phần mang lại hòa bình trong công lý cho lãnh thổ và dân chúng tại miền đông Ukraine. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 8 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vugherotti nhận định rằng, trong những năm qua và hiện nay, chúng tôi nhận thấy Đức Thánh Cha rất gần gũi với nhân dân Ukraine. Ngài đóng góp nhiều về kinh tế để giúp đỡ những người nghèo do chiến tranh tạo nên, và Ngài thường lên tiếng kêu gọi các phe liên hệ tận dụng những cơ hội hòa bình. Những lần lên tiếng của Đức Thánh Cha rất quý giá và là một an ủi lớn đối với nhân dân Ukraine. Họ có cảm tưởng bị thế giới bỏ quên. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, trong thời gian gần đây đã có những bước tiến can đảm nói lên ước muốn hòa bình, vì nếu muốn đối thoại, người ta có thể tìm được không gian để thực hiện. Cuộc họp thượng đỉnh ngày 9 tháng 12 vừa nói của khối Normandy là cuộc họp đầu tiên từ 3 năm nay và thảo luận về phương thức thực hiện hòa bình tại các lãnh thổ ở miền đông Ukraine bị chiếm đóng. Cuộc họp này diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Ukraine trở nên lạnh nhạt vì vai trò của Ukraine trong các cuộc thẩm vấn của Quốc hội Mỹ nhắm trước phía Tổng thống Donald Trump. Cũng có nhiều người sợ rằng Tổng thống Zelensky của Ukraine sẽ nhân nhượng và chấp nhận thực trạng của các vùng bị chiếm đóng mà không đòi phải có sự giải giáp và kiểm soát vùng biên giới giữa Ukraine và Nga. Nga đã chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014 và sau đó các thành phần ly khai gốc Nga võ trang ở miền đông Ukraine đã chiếm miền nam với sự hỗ trợ của Nga. Các cuộc xung đột đã làm cho hơn 13.000 người Ukraine thiệt mạng. Cuộc trao đổi tù binh đầu tiên từ năm 2014 đã diễn ra hồi đầu tháng 9 năm nay, nhưng mỗi bên chỉ có 35 tù binh được trả tự do trong cuộc trao đổi lần này. Tin Nigeria. Hội nghị Liên Phi Châu đầu tiên về thần học. Hôm 5 tháng 12 vừa qua, Hội nghị Liên Phi Châu đầu tiên về thần học, xã hội và đời sống mục vụ đã khai diễn tại thành phố Enugu, bên Nigeria, với sự tham dự của 80 nhà thần học, gồm giáo sĩ và giáo dân, nam cũng như nữ, và kéo dài tới Chủ nhật mùng 8 tháng 12 vừa qua. Hội nghị có chủ đề là Chúng ta phải làm gì để thi hành công việc của Thiên Chúa, và nhắm đề ra những con đường tốt đẹp để cải tổ và đổi mới các cơ cấu, các tổ chức và hệ thống của giáo hội tại Phi Châu để thực thi các mục tiêu truyền giáo như được Đức Thánh Cha Francisco đề xướng. Chủ tịch hội nghị là Đức Cha Jack Berkeley, người Ghana, nói với giới báo chí rằng Hội các thần học gia Phi Châu đứng ra tổ chức hội nghị với sự hỗ trợ của Liên hội đồng các mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, và nhiều chủng viện Đại học Công giáo Phi Châu. Hội nghị cũng muốn mừng kỷ niệm ba biến cố quan trọng, 50 năm thành lập tổ chức SECAM, 25 năm tiến hành Thượng hội đồng các mục đầu tiên về Phi Châu năm 1989 và 10 năm Thượng hội đồng các mục kỳ 2 về đại lục này. Sau hội nghị này, ba cuốn sách dự kiến sẽ được xuất bản nhắm hướng dẫn việc chuẩn bị thần học, chuẩn bị đời sống mục vụ, và cuốn thứ ba về việc đào tạo các nhân viên mục vụ trong lĩnh vực công bằng xã hội, đức tin và tham gia vào đời sống chính trị xã hội tại các nước Phi Châu. Một trang mạng mới cũng sẽ được thiết lập. Tin Đức Quốc. Đức Giám mục Giáo phận Erfurt kêu gọi để ý đến giáo hội hoàn vũ. Đức cha Ulrich Niemeyer bày tỏ mong muốn trong công cuộc cải tổ giáo hội công giáo tại Đức cần để ý đến giáo hội hoàn vũ, cần làm sao để con đường công nghệ hiện nay đừng đặt Đức Giáo hoàng dưới sức ép. Công giáo tại Đức đã bắt đầu chương trình gọi là con đường công nghị từ ngày 1 tháng 12 vừa qua và kéo dài trong 2 năm, nhắm mục đích cải tổ giáo hội sau những phúc trình về các vụ giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ. Bốn lĩnh vực được bàn tới trong việc cải tổ là luật độc thân linh mục, phụ nữ và các tác vụ trong giáo hội, vấn đề phân chia quyền bính trong giáo hội, cải tổ luân lý tính dục của hội thánh. Tham dự con đường công nghị có 230 đại biểu, trong đó có 69 giám mục, mỗi tham dự viên có quyền bỏ phiếu như nhau. Trong cuộc gặp gỡ hôm 5 tháng 12 vừa qua tại thành phố Erfurt thuộc miền đông nước Đức, Đức cha Niemeyer nhận định rằng giáo hội công giáo tại Đức không thể chọn con đường riêng qua việc truyền chức thánh cho phụ nữ hoặc chúc hôn cho các cặp đồng tính. Những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết trên bình diện giáo hội hoàn vũ. Điều quan trọng là các giáo hội địa phương tiếp tục duy trì quan hệ với giáo hội hoàn vũ và các giám mục có nhiệm vụ củng cố tình hiệp nhất trong giáo hội công giáo. Tuy nhiên, Đức Giám mục Giáo phận Erfurt cũng cho rằng tiến trình cải tổ là điều không thể bỏ qua được để nhất loạt loại trừ những nguyên nhân gây ra xì căng đan lạm dụng tính dục do các cộng tác viên của giáo hội gây ra. Trong các cuộc thảo luận hoặc tuyên bố trong dư luận công giáo Đức hiện nay, người ta thấy có nhiều lập trường khác nhau, kể cả giữa các giám mục Đức. Đức cha Franz Josef Bolt, giám mục giáo phận Osnabrück, phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức, tuyên bố ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, và coi đây là một trong những hình thức mở để phụ nữ tham gia vào các thừa tác vụ trong giáo hội. Theo Đức cha Bolt, những vấn đề này có liên hệ tới uy tín và sự đáng tin cậy của giáo hội, và đó là tiền đề để loan báo tin mừng. Tin Fribourg, Thụy Sĩ. Caritas Thụy Sĩ báo động về số lượng trẻ em nghèo tại nước này. Caritas Thụy Sĩ lên tiếng báo động vì hiện có hơn 100.000 trẻ em nghèo đói tại một trong những nước giàu nhất như nước này, và kêu gọi tân quốc hội liên bang để ra một khuôn khổ pháp lý để bài trừ nạn trẻ em lâm cảnh nghèo đói. Thống kê mới nhất tại Thụy Sĩ cho thấy, trong mỗi lớp học có ít nhất một trẻ em lâm cảnh nghèo. Ông Hugo Fasen, giám đốc Caritas Thụy Sĩ, báo động về tình trạng đó và nói rằng, một điều không thể chấp nhận được là các trẻ em bị cản trở trong việc phát triển, chỉ vì cha mẹ các em không có lợi tức đủ, và tình trạng gia đình như thế cũng ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. Theo ông Fasen, trong số nguyên nhân gây nên tình trạng trên đây có phí tổn cao cho con cái, lợi tức kém của cha mẹ, thiếu những cơ may dung hợp giữa công ăn việc làm và gia đình, tình trạng kinh tế bấp bênh trong trường hợp ly dị. Ngoài ra, Liên bang Thụy Sĩ ít đầu tư vào trẻ em và gia đình so với mức trung bình của các nước Âu Châu khác. Vì thế, Caritas kêu gọi đưa vấn đề bài trừ nghèo đói vào trong lĩnh vực chính trị. Theo Caritas, sự kiện chính phủ liên bang dồn cho ngân sách của các tiểu bang nhiệm vụ và thẩm quyền về việc bài trừ nghèo đói là điều không thể chấp nhận được. Chính phủ liên bang và tân quốc hội cần quyết liệt đề ra những biện pháp trên bình diện liên bang để chống nghèo đói.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư chung mùa vọng năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến gia đình giáo phận. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, đã có thư chung mùa vọng năm 2019 gửi đến gia đình giáo phận. Nguyên văn thư mục vụ như sau. Anh chị em quý mến, một năm phụng vụ mới lại bắt đầu. Năm mới phụng vụ không giống như năm mới dương lịch hay âm lịch với những ngày Tết vui vẻ. Năm mới phụng vụ bắt đầu với mùa vọng là mùa trông chờ Chúa đến, đượm nét buồn với lễ phục màu tím. Mùa vọng nhắc chúng ta nhớ đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang vào ngày tận thế, đồng thời cũng muốn nhắc lại biến cố Chúa đến lần thứ nhất qua đại lễ Giáng sinh. Để đón mừng Chúa đến, tôi mời gọi anh chị em ra sức chuẩn bị. Trước hết chuẩn bị tâm hồn mình qua các dịp tĩnh tâm, lãnh nhận bí tích hòa giải. Thứ đến, chuẩn bị những món quà dâng cho Chúa bằng những hy sinh về mặt tinh thần hoặc về mặt vật chất. Ví dụ như, vượt thắng một đam mê nào đó, hoặc giảm bớt chi tiêu để giúp cho một gia đình gặp khó khăn. Ngoài ra, mỗi gia đình nên là một hang đá đơn sơ để nhắc cho con cháu nhớ đến mầu nhiệm Chúa Giáng sinh trong cảnh nghèo khó. Nhân dịp đầu năm phụng vụ, tôi muốn nêu ra với anh chị em hai chủ đề lớn chúng ta cần lưu ý trong năm 2020 này. Một, việc truyền giáo. Năm vừa qua, chúng ta đã sống tháng truyền giáo ngoại thường mà Đức Thánh Cha Francisco đề nghị. Điều đó không có nghĩa là bây giờ chúng ta được nghỉ ngơi. Thật vậy, tháng truyền giáo là dịp để khơi dậy ý chí và thúc đẩy chúng ta tiếp tục lên đường thực thi sứ mạng mà Chúa Giêsu cũng như giáo hội giao cho chúng ta. Đó chính là lý do mà Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ đến công thư Sứ vụ cao cả của Đức Tiền nhiệm Benedicto thứ 15, được ban hành cách đây 100 năm. Đã 100 năm trôi qua, nhưng các lời chỉ dẫn và kêu gọi của tông thư vẫn còn rất hợp thời. Năm vừa qua, Tòa Thánh, qua Đức Hồng Y Dan Toso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo của Tòa Thánh, muốn cho giáo hội Việt Nam thiết lập các hội giáo hoàng truyền giáo trong các giáo phận tại Việt Nam, gồm có 4 hội: Hội Truyền bá Đức Tin, Hội Thánh Nhi Truyền giáo, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ và Hội Liên Hiệp Giáo sĩ Truyền giáo. Khi mời gọi Giáo hội Việt Nam thành lập các hội giáo hoàng truyền giáo, chắc chắn Tòa Thánh cho thấy hiện nay Giáo hội Công giáo Việt Nam đã thực sự trưởng thành. Theo cha Tổng Thư ký của Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, việc thành lập các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam không khó, vì đã có sẵn những hội đoàn công giáo rồi. Ví dụ, Hội Truyền bá Đức Tin, ta đã có Hội Legio Mariae, nhóm tác viên tin mừng. Hội Thánh Nhi Truyền giáo, ta có Thiếu Nhi Thánh Thể và các huynh trưởng. Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, ta đã có các huynh đoàn tại thế và các đoàn thể. Hội Liên Hiệp Giáo sĩ Truyền giáo, gồm các linh mục và các tu sĩ. Tôi sẽ nói về việc thành lập các hội giáo hoàng truyền giáo trong một dịp khác. 2. Đồng hành với các bạn trẻ. Trong kỳ đại hội vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề Giới trẻ cho 3 năm sắp tới. Năm đầu tiên này có chủ đề Đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Noi gương Đức Giêsu Kitô, càng lớn lên càng thêm khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và người ta. Trong cụ thể, các mục tử và đặc biệt là quý phụ huynh cùng đồng hành để giúp người trẻ lớn lên và trưởng thành về thể lý, về tâm linh, về văn hóa và về việc phân định ơn gọi. A. Về thể lý, giúp người trẻ rèn luyện thân thể khỏe mạnh, biết tránh xa các đam mê, nghiện ngập. B. Về tâm lý, giúp người trẻ tập luyện các đức tính nhân bản như trung thực, công bằng, ngay thẳng, trách nhiệm, vị tha. C. Về tâm linh, giúp người trẻ sống đức tin, suy gẫm lời Chúa, đến với thánh thể, học hỏi giáo lý. D. Về văn hóa, giúp người trẻ phát triển về tri thức, về khôn ngoan trong phán đoán. D. Về việc phân định ơn gọi, giúp người trẻ nhận ra tiếng Chúa mời gọi họ bước vào đời sống tu trì hoặc đời sống hôn nhân. Kính thưa anh chị em, không ai là một hòn đảo. Chúng ta sống liên đới với nhau trong xã hội, cũng như trong gia đình. Chúng ta có trách nhiệm đối với phần rỗi của chính mình, cũng như của tha nhân, đặc biệt của anh chị em lương dân và của các con em được giao phó cho chúng ta. Hãy hăng say lên đường truyền giáo và đồng hành với người trẻ như giáo hội mời gọi. Có một thông tin tôi muốn gửi đến anh chị em để xin lời cầu nguyện. Giáo xứ Hiếu Đạo thuộc giáo hạt Pleiku hiện nay không có nơi thờ tự. Tòa giám mục đang xin với chính quyền thành phố Pleiku và tỉnh Gia Lai cấp lại cho giáo xứ ngôi nhà thờ đã bị trung thu vì một sự hiểu lầm đáng tiếc. Cầu mong cho anh chị em giáo xứ Hiếu Đạo sớm được như ý nguyện. Kính chúc anh chị em mùa Giáng sinh vui tươi, sốt sắng và năm mới khỏe mạnh, an bình. Xin Đức Mẹ Măng Đen và Thánh Quê Nô chuyển cầu cho chúng ta. Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư chung mùa vọng năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến gia đình giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần trước, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã gợi lên những nét tổng quát về sách Diễm Ca cho chúng ta. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe về ý nghĩa của sách Diễm Ca. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chính vì vậy mà các anh chị sẽ thấy là sách Diễm Ca vận dụng ngôn ngữ của tình yêu để diễn tả mối tương quan, sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa với con người. Chính vì thế mà các anh chị thấy trong lịch sử của giáo hội, các nhà thần bí đó, những người mà Chúa ban cho kinh nghiệm, đặc biệt đó là kinh nghiệm thần bí, kinh nghiệm về sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thế thì các nhà thần bí đó khi họ diễn tả về sự kết hợp mật thiết của một linh hồn với Thiên Chúa, họ đã không ngần ngại để sử dụng những ngôn ngữ của tình yêu nhân loại mà diễn tả. Kinh nghiệm tình yêu là kinh nghiệm tuyệt vời, miễn là chúng ta đừng hạ giá nó thành kinh nghiệm xác thịt thuần túy. Và như vậy ta sẽ hiểu được là sách Diễm Ca là gì. Sách Diễm Ca vận dụng kinh nghiệm tình yêu, vận dụng ngôn ngữ tình yêu, vận dụng thi ca tình yêu để diễn tả về cuộc hôn nhân, về mối tương quan, về sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa và dân của người, giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Điểm căn bản nó nằm ở đấy. Thế rồi tôi có biết cho các anh chị một câu mà không biết các anh chị có cảm thấy nó khó hiểu không? Đó là tôi viết là giải thích theo nghĩa biểu tượng. Bởi vì chúng ta giải thích nội dung sách Diễm Ca theo nghĩa biểu tượng hơn là theo cái nghĩa thực tế. Nhưng mà giải thích xong những biểu tượng như thế nào còn tùy vào cách mà chúng ta hiểu những bài thơ ở trong sách này là dụ ngôn hay là tỉ ngôn. Anh chị có phân biệt được dụ ngôn với tỉ ngôn? Nó hơi khó. Không khó lắm đâu, nhưng mà nó mình chưa quen thôi. Cho nên xin giải thích rõ hơn là thế này. Chúng ta có một câu chuyện. Nếu ta hiểu câu chuyện đó chỉ là dụ ngôn thôi, thì toàn bộ câu chuyện sẽ tập trung vào một nội dung. Còn nếu ta hiểu câu chuyện đó như một tỉ ngôn, thì mỗi một chi tiết trong câu chuyện nó được giải thích tương ứng với một ý nghĩa nào đó. Nghe vậy chắc còn thấy mơ hồ lắm. Giờ lấy ví dụ cụ thể. Chịu khó mở Thánh Kinh đây. Mở Tin Mừng cho Thánh Luca chương 10 câu 29 đến câu 37. Đây là câu chuyện mà các anh chị quen lắm rồi. Dụ ngôn người Samari tốt lành đó. Thấy không? Nhưng mà bây giờ để hiểu cho rõ phân tích ở trên bảng đó, chúng ta cùng nhau đọc cái dụ ngôn này lại coi. Dụ ngôn người Samari tốt lành. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng: nhưng ai là người thân cận của tôi?
Đức Giê-xu đáp: một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhường tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chặn lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy, và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người không lột trả lời, chính là kẻ đã từng khi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.
Trời cảm ơn. Thế bây giờ Thánh Augustino đã từng giải thích cái câu chuyện này theo lối tỉ ngôn. Các anh chị theo dõi từ đầu thì sẽ thấy nhân vật chính trong câu chuyện là có một người đi đường, phải không? Rồi bị làm sao? Bị kẻ cướp. Kẻ cướp nói như từ. Xong rồi có thầy tư tế đi ngang qua, phải không? Từng chi tiết một mà, lúc nãy tôi mới nói chỉ ngôn đó. Từng chi tiết một. Rồi cuối cùng có một người Samari đi qua thấy như vậy thì làm sao? Động lòng thương xuống khỏi ngựa, băng bó vết thương, sức dầu rượu, phải không? Rồi làm gì? Đem về quán trọ. Rồi lại trao cho ông chủ quán mà nói rằng: tốn kém bao nhiêu thì tôi sẽ trả. Nhiều chi tiết không? Thế bây giờ giải thích câu chuyện này theo lối tỉ ngôn đó, Thánh Augustino bảo rằng người đi đường này chính là Adam. Ông Adam. Và cũng là mỗi một người chúng ta. Vì kẻ cướp nó chặn nó đánh dọc đường này, cái thằng kẻ cướp này nó là ma quỷ tội lỗi. Thế rồi có các thầy tư tế đi ngang qua thì có thể ý nói là đạo cũ, lơ đi thôi, không giúp gì được đến nơi đến chỗ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì có một người Samari tốt lành. Người Samari đó là ai vậy? Đó là Chúa Kitô. Ngài lại xuống khỏi ngựa, Ngài băng bó vết thương rồi sức dầu và rượu. Tức là làm sao? Ở đây có các bí tích đấy, chữa lành. Ngài lại đưa về quán trọ là giáo hội, lại giao cho ông chủ quán là ông Thánh Phaolô. Nghe có hấp dẫn không? Rất là dễ hiểu. Cái câu chuyện Giê-xu kể từng chi tiết một, nó ứng với một người, một sự việc trong thực tế. Và cho đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn trân trọng cách giải thích của Thánh Augustino. Tôi có ý lấy ví dụ này để giúp cho các anh chị hiểu khi người ta dùng cái từ tỉ ngôn. Đấy, giải thích theo lối tỉ ngôn là như vậy. Thế bây giờ nếu mà chúng ta giải thích theo lối tỉ ngôn như thế đối với sách diễn ca đó, mà chẳng hạn như là ta đọc một đoạn văn ở trong diễn ca là tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi, thì mình sẽ phải suy nghĩ xem là người tôi yêu đến người tôi yêu là ai. Rồi lại chàng đang tới thì chàng ở đấy là ai? Chàng là ai mà lại nhảy nhót lung tung vậy? Ví dụ như thế, từng chi tiết một ở trong câu chuyện mình phải suy nghĩ xem là tương ứng với nhân vật nào, với điều gì trong thực tế. Thế còn bây giờ, nếu ta hiểu câu chuyện về người Samari nhân hậu như là một dụ ngôn, thì tất cả câu chuyện đó chỉ nhắm vào một điểm mà thôi. Một điểm mà thôi, chứ không phải như thế này. Điểm đó là điểm gì? Ta trở lại với câu chuyện Chúa Giêsu kể, bắt đầu từ câu hỏi của người thông luật. Ông ta đặt câu hỏi làm sao? Ai là người, ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu mới kể cái câu chuyện là về người Samari nhân hậu. Và Chúa Giêsu kết luận sao? Hãy đi và làm như vậy. Làm như vậy là làm thế nào? Làm như vậy là làm giống như người Samari nhân hậu ở trong câu chuyện đó. Người Samari đó khi gặp người bị bọn cướp đánh gục bên lề đường, ông ấy đã không đặt cho mình một câu hỏi là ai là người thân cận của tôi. Ông không đặt câu hỏi đó, mà ông ấy tự đặt cho mình câu hỏi rằng tôi phải làm gì để trở nên người thân cận của anh này. Có thấy cách đặt vấn đề nó khác không? Cho nên cách đặt vấn đề là quan trọng. Ông ấy giỏi luật lắm, nhưng mà ông cứ đứng ông ấy hỏi là ai là người thân cận của tôi, xong là kệ người ta đau khổ. Ông cứ khoanh tay, ông suy nghĩ xem là ai là người thân cận của tôi. Còn về Samari nhân hậu thì không có ngồi để mà đặt câu hỏi như vậy, mà tự đặt câu hỏi là tôi phải làm cái gì để trở nên người thân cận của người bị cướp đánh này. Và ngay lập tức ông ta nhảy xuống khỏi ngựa, băng bó vết thương, đưa về quán trọ. Hãy đi và làm như vậy. Chúa Giêsu hay lắm, là khiến cho người ta phải thay đổi hẳn cái cách suy nghĩ. Ở trong ngôn ngữ chuyên môn của tiếng Anh đó, rất khó dịch cái từ này ra tiếng Việt. Nó gọi là paradigm shift. Shift thì có nghĩa là một sự thay đổi. Paradigm nó là một cái gì nó sâu hơn chỉ là một mẫu vật. Thay đổi này là thay đổi cả cái lề lối suy nghĩ của chúng ta. Từ khi việc thay đổi lề lối suy nghĩ thì mới có thể thay đổi lề lối làm việc. Nó diễn tả một cái gì rất sâu, cho nên tôi có cảm giác là gần với từ sám hối của Thánh Kinh, metanoia. Chúng ta cứ nghe hoài ở trong mùa chay đó là hãy sám hối và tin và tin mừng. Thế thì sám hối không phải là đọc kinh ăn năn tội, sám hối không phải chỉ là đi xin tội, mà sám hối nghĩa sâu nhất đó, của Thánh Kinh đó là phải thay đổi hẳn cái não trạng của mình, cách suy nghĩ cũ của mình, để mang lấy một cách nhìn mới của phúc âm của Chúa Giêsu. Thế các anh chị hiểu dụ ngôn và tỉ ngôn rồi nhé. Và như vậy đó, theo hầu hết các nhà chú giải đó, thì khi ta đọc sách Diễn Ca, ta nên hiểu như là một dụ ngôn, nghĩa là toàn bộ câu chuyện ở trong sách Diễn Ca chứ không phải là từng câu, mang một ý nghĩa thiêng liêng cho đời sống của chúng ta, xét về mặt cá nhân có nghĩa là từng người, và xét về mặt cộng đoàn là cả hội thánh. Có ý nghĩa thiêng liêng cho đời sống đức tin của mình, về mối tương quan của mình với Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được kể về việc thầy Phêrô Huy ở Đông Đàn Trong được chữa lành nhờ ơn Đức Mẹ La Vang. Câu chuyện này được trích trong sách Thừa Sai Bắc Đàn Trong do Đức cha Eugene Lemas, giám mục đại diện Tông tòa Huế từ năm 1937 đến năm 1946 viết. Sau đây là lá thư thầy Phêrô Huy viết cho Đức cha Eugene Lemas để trình bày về ơn lạ Đức Mẹ La Vang đã làm cho thầy. Khoảng giữa năm 1913, con bị sốt ngã nước, bề trên đưa con vào bệnh viện Quy Nhơn. Y sĩ tiêm cho con nhiều mũi thuốc đẩy lùi được cơn đau, nhưng con lại bị một sự dữ khác, cơn sốt biến mất nhưng lại bị ốc xe. Có lẽ là do các mũi chích, người ta mổ ắc xe, tìm cách làm chúng biến mất hết sức có thể, nhưng vô ích. Sau 5 tháng điều trị, chúng luôn sưng mủ và con ngày càng đau đớn hơn. Y sĩ và bệnh nhân, mọi người đều mệt mỏi và thất vọng. Khi ấy, người ta cho phép con đến Kim Châu, nơi con hy vọng được các nữ tu người Âu chữa lành. Họ chăm sóc bệnh nhân rất kỹ. Các sơ bắt đầu chữa bệnh cho con, nhưng căn bệnh khốn nạn của con dường như cứ muốn chiến đấu chống lại lòng tốt của họ. Các bà càng cố gắng làm cho nó biến đi thì nó càng ương ngạnh, lớn dần lên đến nỗi cuối cùng con không thể đi đứng được. Con phải nằm một bên, máu và mủ từ hai vết loét cứ chảy ra. Các sơ nói với con rằng chữa trị bình thường khó mà lành được. Rồi các bà dục con chạy đến Đức Trinh Nữ và uống nước Đức Mẹ Lộ Đức. Nhưng mẹ nhân lành không muốn chữa trị con lúc này và tình trạng của con cứ nặng thêm lên. Con xin thử thuốc đông y, căn bệnh của con vẫn hoàn toàn bất trị. con càng dùng thuốc thì càng thấy đau đớn. Khi ấy, con thật sự thấy bất hạnh. Người ta phải đặt trên giường của con một cái chậu để hứng máu và mủ chảy ra càng ngày càng nhiều, dần nhỏ thành giọt. Mình nảy con bắt đầu căng lên, bụng dạ từ chối mọi thức ăn, mọi thuốc thang. Con không còn cố gắng chấm dứt cơn đau nữa. Nằm đẹp giường, thất vọng, con chờ chết khi cha Peru đến thăm con, người mà ngày xưa con từng đi giúp cho ngài khi làm thầy giảng. Cha nói với con về Đức Mẹ La Vang, nói rằng Đức Mẹ đã làm nhiều phép lạ ở đó, rằng dường như mẹ muốn ban nhiều ân huệ cho đất nước An Nam của chúng ta dưới tước hiệu này. Ngài bảo con hãy cầu xin mẹ chữa lành cho con và khấn hứa rằng sẽ đi viếng đền thánh Đức Mẹ ngay khi con có thể đi lại được. Ngài hứa sẽ xin giáo dân trong miền truyền giáo lần chuỗi bảy sự thương khó cầu nguyện cho con và gửi cho con hình Đức Mẹ La Vang để tăng thêm lòng tín thác nơi con. Con làm theo những gì ngài chỉ dạy. Niềm hy vọng của con đã không bị lừa phỉnh và lời kinh của giáo dân đã không vô ích. Đức Trinh Nữ đã chữa con khỏi bệnh. Chỉ có điều là vì con bất xứng với một phép lạ, bệnh của con đã không lành ngay lập tức, mà Đức Mẹ đã dùng một con đường vòng. Một trong những giáo dân của cha Peru là ông Câu họ Đạo Gò Dăng, xin đem con về nhà để chăm sóc. Đây là chuyện rất lạ, chúng con không họ hàng gì với nhau, mà đưa con về nhà thì khác nào khiêng vào nhà mình một xác chết. Bề trên của con đã chấp thuận lời xin này để tránh làm con buồn, nhưng con thấy rằng ngài không hy vọng gì về chuyện bình phục của con. Hôm trước ngày con đi, ngài đến thăm và nói với con, vì con còn chút ít hy vọng lành bệnh, cha không muốn cấm con đi chuyến này, nhưng đừng quá trông cậy vào những phương thuốc, hãy đặt hết lòng tin tưởng của con vào Đức Trinh Nữ. Thấy rằng bề trên đã mất hết hy vọng vào các phương tiện của con người, thì con chợt nghĩ rằng có thể đây là những lời cuối cùng mà ngài muốn nói với con. Từ đó trở đi, con làm những gì ngài đã căn dặn và cầu xin Đức Mẹ với tất cả sự sốt sắng có thể được. Con nghiệm thấy chân lý của lời thánh Bernardo rằng chưa từng nghe ai nói rằng kêu cầu cùng Đức Mẹ mà chẳng được nhậm lời. Cho đến lúc ấy thì mọi phương thuốc mới mẻ nào cũng đều làm gia tăng cơn đau. Nhưng lần này thì ngược lại, vừa khi đến Gò Dăng thì con cảm thấy khá hơn. Những vết loét trước đây mà những thần dược đều chỉ làm cho nó lở thêm ra thì giờ đây chỉ cần băng bó sơ sài mà dần dần lành lặn lại. Khoảng chừng 4 tháng thì con hoàn toàn bình phục, con được sống lại. Người ta nói rằng ít nhất con cũng phải nằm liệt, nhưng không phải thế, con đi được như mọi người. Rõ ràng chính Đức Mẹ La Vang đã cứu chữa con và con hết lòng tạ ơn mẹ. Những nhà thông thái, các thánh đều tuyên bố rằng mình không thể nào ca tụng Đức Mẹ nhân lành cách xứng đáng. Con chỉ là một kẻ ngu muội, không biết phải diễn tả thế nào. Con không thể lãnh lấy nhiệm vụ khó khăn đến thế kia đâu. Song qua những hàng viết này, được viết ra dưới lệnh bề trên, con muốn nói với tất cả mọi người rằng Đức Mẹ La Vang không bao giờ bỏ rơi ai kêu cầu mẹ. Được biết thầy Phêrô Đặng Quyền Huy diệu chức linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1921. Năm 1945, cha được đặt làm đại diện thừa ủy điều hành cách khôn ngoan công việc giáo phận Quy Nhơn, vùng Liên Khu 5, trong khi đức cha Biquet ở Nha Trang. Sau hiệp định Geneva năm 1954 thì cha ở lại dòng mến thánh giá Gò Thị và mất tại đó ngày 23 tháng 11 năm 1955. Mục Cương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.